Xin thân ái, kính chào tất cả quý tôi tớ con cái của Chúa. Thật là vui mừng đối với tôi vì có dịp nhóm lại với hội thánh Chúa tại đây. Một hội thánh mà tôi đã nghe biết từ lâu, mặc dầu rất nhiều lần đến Mỹ và thậm chí hơn một năm đã đến tại tiểu bang này, nhưng ít có dịp để vào Chủ nhật nhóm lại với hội thánh. Như mục sư quý đã giới thiệu, trong chuyến đi này dự hội đồng, dự lễ tốt nghiệp và thăm gia đình, thì tôi có dịp nhóm lại với hội thánh tại đây sáng hôm nay. Xin quý hội thánh cầu nguyện đặc biệt cho công việc Chúa tại Việt Nam. Như chúng ta đã nghe biết, trong suốt thời gian gần 40 năm qua, với biết bao nhiêu những khó khăn, nhưng Chúa vẫn giữ gìn hội thánh của Chúa. Với biết bao nhiêu cơ hội nắm bắt và hội thánh Chúa phát triển giữa khó khăn. Nói như vậy không có nghĩa là bây giờ không còn khó khăn, nhưng khó khăn với những phương diện khác tinh vi hơn, bên cạnh những thông thoáng thì cũng có những khó khăn nhất định của nó. Nhưng dù sao hội thánh Chúa vẫn phát triển, đó là điều chắc chắn, bởi vì Chúa đi giữa hội thánh của Ngài. Ở tại Mỹ hay là nhiều nước trên thế giới có cộng đồng của hội thánh tại Việt Nam, tôi thấy Chúa có ban phước, mặc dầu không phải tất cả đều vẹn toàn và thỏa lòng. Nhưng những khó khăn nào đó Chúa cũng dùng để rèn luyện mỗi chúng ta. Mặc dầu những khó khăn riêng ở tại đất nước Việt Nam hay ở tại Mỹ, tại Úc, tại Canada gì đó, tôi thấy Chúa vẫn thương xót hội thánh của Chúa. Hội đồng vừa qua là hội đồng truyền giáo phước âm Liên hiệp Việt Nam thế giới. Và các đại tớ Chúa có dịp ngồi lại để suy nghĩ đến những khó khăn, những thuận lợi cho công việc Chúa các nơi. Và mặc dù giữa khó khăn đó, hội thánh tên là Việt Nam, miền Nam cũng cố gắng nhờ ơn Chúa làm được những việc cần phải làm. Và trước mắt cái cộng đồng người Việt Nam ở tại Campuchia và tại Lào quá lớn và cũng cần đến sự truyền giảng và gây dựng hội thánh ở đó. Tôi có dịp đến hai nước này và thấy có những khó khăn trong việc truyền giảng và hội thánh của Chúa rất yếu, chứ không phải như hội thánh tại Mỹ, tại Úc hay Canada. Chúng ta cầu nguyện nhiều cho công việc nhà của Chúa. Dĩ nhiên không có thời giờ để nói hết công việc của Chúa ở đó đây, nhất là tại Việt Nam. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa sẽ ban phước cho mỗi chúng ta và những người quan tâm đến công việc của Chúa. Mặc dầu không quen biết nhiều, nhưng trong hội thánh ở tại đây tôi cũng quen biết một số các ông bà anh chị em, những người đã gắn bó với công việc Chúa ở tại Việt Nam, ở tại thánh Phú Lâm mà tôi hầu việc Chúa hơn 30 năm rồi. Có một số đã gặp nhau và cách đây cũng 20 mấy năm, 10 mấy năm mới gặp lại. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa vẫn giữ vững đức tin của các ông bà anh chị em. Tôi ở đây thăm gia đình và đến sáng thứ năm tôi sẽ trở lại Việt Nam. Trong chuyến đi này tôi có dịp chỉ ở lại trong đất Mỹ này hơn hai tuần mà thôi. Xin hội thánh nhớ cầu nguyện công việc Chúa tại Việt Nam. Rất tiếc không có thời giờ đó nói hết. Viện Tiếng Tin Thần Học đã được tái lập từ năm 2003 và công việc của Chúa cũng có sự tiến bộ, đang cất một nhà thờ của viện với sức chứa là 2.300 chỗ ngồi. Đây là một nhà thờ rất lớn với mục đích là để có chỗ ngồi cho những kỳ đại hội đồng của Tổng Liên Hội, bởi vì số đại biểu của đại hội đồng vừa qua là trên 1.000 rồi. Và có lẽ nếu không có gì bất thường thì cái số đại biểu cứ càng ngày càng tăng. Sức chứa của nhà thờ mới đã lợp xong rồi, chứa được 2.300 chỗ ngồi trực tiếp để nhìn vào tòa giảng, chưa kể những phòng ốc khác. Dự trù là 60 tỷ, tức là 3 triệu đô la. Bây giờ công trình phần thô đã xong rồi, tôi rất yên tâm vì cái máy đã lợp và bây giờ là hoàn thiện băng ghế, âm thanh, ánh sáng. dự trù là 60 tỷ, bây giờ còn 15 tỷ nữa sẽ hoàn tất, hoàn chỉnh hết tất cả. Hy vọng rằng trong năm tới mọi sự sẽ xong. Và đó là một trung tâm để đào tạo và các buổi sinh hoạt chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam hơn 100 năm qua. Chúng ta cầu nguyện cho công trình lớn này. Sau nhiều năm, chúng tôi cảm thấy rất là lo vì chưa lợp được, thì mới lợp xong khoảng chừng một chưa đầy một tháng, và lễ bế giảng khóa thứ 6 của Viện Kinh Thần Học, chúng ta cầu nguyện nhiều cho. Vì vậy từ khi Viện Thánh Kinh Thần Học tái lập cho đến hôm nay thì đã đào tạo được 350 sinh viên và trở thành 350 mục sư nhiệm chức và truyền đạo hầu vị Chúa các hội thánh. Do vậy thì Hội Thánh Lành Việt Nam với hơn 2.000 chi hội lớn nhỏ chỉ có hơn 1.000 mục sư truyền đạo mà thôi. Như vậy cái số thiếu rất là lớn, một mục sư phải có thể kiêm 2, 3, 4 chi hội. Đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa vì nói lên sự phát triển của hội thánh. Và cầu nguyện nhiều cho Viện Thánh Kinh Học trong việc đào tạo, mỗi một năm như vậy thì khoảng 200 sinh viên được đào tạo hai khóa, và khóa tới đây khoảng chừng 250-270 sinh viên, bởi vì có các cô vợ của các sinh viên tốt nghiệp trở về trường bắt đầu khai giảng vào tháng 3 tới đây. Chúng ta cầu nguyện nhiều cho. Ước ao mỗi ông bà anh chị em đã theo dõi tin tức của công việc Chúa tại quê nhà cũng sẽ cầu thai cho chúng tôi, ban trị sự tổng lương hội cũng như các đệ tớ con cái Chúa ở trong các hội thánh. Và công tác truyền giảng Chúa cho cũng có kết quả. Ngoài công tác truyền giảng trong nhà thờ, cũng có dịp truyền giảng ở ngoài nhà thờ, công viên hoặc là trong các cái chỗ có sức chứa vài 3, 4, 5, 10 ngàn người. Đó là cơ hội mà Chúa cho Việt Nam có thể có được. Chúng tôi cũng nhớ cầu nguyện cho vị Chúa ở tại đất Mỹ này, cũng như hội thánh chung ở trong các quốc gia có người Việt Nam tin Chúa và sinh hoạt. Bây giờ chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa trong Kinh Thánh. Chủ đề của chúng ta trong bài học sáng hôm nay đó là hãy đợi Chúa đến. Như trong câu Kinh Thánh là câu gốc, câu thứ 5: vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Bây giờ đang khi trông đợi Chúa Giêsu của chúng ta hồi lai, chúng ta làm gì? Đó là điều chúng ta học hỏi trong buổi sáng hôm nay. Có 3 điều rất là bất ngờ đối với mỗi chúng ta. Thứ nhất là tuổi già đến với chúng ta rất là nhanh. Giống như tiên tri Ô-sê đã nói, tóc nó bạc lém đém mà nó không ngờ. Thứ hai, sự bất ngờ ấy là sự chết sẽ đến với chúng ta cũng không biết lúc nào, không ai biết trước được. Sanh hữu hạn mà tử thì vô kỳ. Và thứ ba sẽ là bất ngờ đối với nhiều con cái Chúa, đó là ngài Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Chúng ta cũng không biết ngày nào Chúa đến. Vì vậy chúng ta phải trông đợi ngài Chúa trở lại. Và trong khi đó chúng ta phải làm gì? Ở trong sách Truyền Đạo đoạn 7 câu 8 có nói rằng sự cuối cùng của muôn vật hơn sự khởi đầu nó. Thế thì dù bạn sự khởi đầu nan, trong bước đường theo Chúa đầy khó khăn, nhưng nên nhớ rằng sự cuối cùng hơn sự khởi đầu. Tức là chúng ta không biết tương lai Chúa sẽ trở lại lúc nào và tình trạng thuộc linh của chúng ta ra sao trước biết bao nhiêu sự cám dỗ chung quanh của đời sống. Ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 4 câu 8, sứ đồ Phaolô nói rằng ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Kìa, mão triều thiên của sự công bình để dành cho ta, mà không phải cho ta mà thôi, cho những kẻ yêu mến sự hiện đến của Chúa. Mão triều thiên công bình của Chúa cũng sẽ ban cho hết thảy chúng ta, những người yêu mến sự hiện đến của Chúa, những người khát khao chờ đợi để Chúa hồi lai sẽ được Chúa tiếp rước. Như vậy có nghĩa là sẽ có những người bị bỏ lại. Hãy trông đợi Chúa đến. Đó là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta. Có một thanh niên kia muốn rời khỏi thôn làng của mình để lập nghiệp. Nhưng lần tiên anh rời khỏi buôn làng của mình, anh cảm thấy rất là lo lắng. Cho nên anh đến gặp ông cao nhất ở trong làng. Và ông trưởng làng có lời khuyên thanh niên này rằng: tôi chỉ nhắc anh 6 chữ mà thôi. Đây là 6 chữ quan trọng của cuộc đời của anh sắp bước đi để lập nghiệp. Nhưng 6 chữ này tôi không nói hết, tôi chỉ nói 3 chữ đầu tiên. Rồi vài 30 năm sau anh trở về, tôi sẽ nói 3 chữ tiếp theo. 3 chữ đầu tiên đó là không nên sợ. Hãy bước đi, không nên sợ, đầy can đảm và quyết tâm. Tôi biết anh đang lo lắng rất nhiều. 3 chữ đầu tiên của cuộc đời anh đó là không nên sợ. Thực tế, trong suốt thời gian ra đi lập nghiệp, anh thành công. Và anh trở về với một sự nghiệp rất là khá giả. Anh đến tìm ông trưởng làng, và ông trưởng làng đã qua đời rồi. Nhưng gia đình nói rằng, ông biết thế nào anh cũng trở lại. Cho nên 3 chữ cuối cùng ông gửi và anh hãy xem. 3 chữ cuối cùng là không hối hận. Và anh đang bước vào tuổi trung niên với sự nghiệp rất là khá giả đó. Hãy sống và đừng hối hận. Như vậy 6 chữ này nó có thể nói đến cả cuộc đời, sự nghiệp của chúng ta và tuổi già của chúng ta, để trước khi chúng ta về với Chúa không hối hận. Sự sợ hãi làm cho chúng ta không mạnh mẽ, can đảm mà bước đi. Giống như chính ông David đã nói với Salomon, trước khi David qua đời, để lại một đất nước rộng lớn cho con của mình. Một trong điều đó là con hãy mạnh mẽ và nên người trưởng phu. Nhưng rất tiếc, cuối cùng của Salomon lại xây bỏ Đức Chúa Trời, đầy hối hận. Trong buổi sáng hôm nay, tôi không muốn dùng 6 từ, mà tôi muốn nhắc cho chúng ta, trong khi hãy đợi Chúa đến, chúng ta nhớ 8 từ. Thứ nhất, đó là coi chừng quá trễ. Và 4 từ cuối là coi chừng quá sớm. Nương nơi lời của Chúa trong câu gốc: vậy chớ đoán xét sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Trong khi đợi chờ Chúa Giêsu trở lại, chúng ta nên nhớ 4 chữ đầu tiên tôi muốn chia sẻ là coi chừng quá trễ. Nghĩa là chúng ta không chuẩn bị kịp. Đến khi Chúa trở lại, chúng ta thấy quá trễ rồi. Có thể chúng ta sẽ bị bỏ lại chăng, như 5 người nước Địa Trinh đi đoán chàng rể chăng. Có thể 2 người ở đồng ruộng, có thể 2 người được xây cối, có thể 2 người ngủ chung một giường, một người được đem đi, một người bị để lại. Bi kịch đầu tiên tôi muốn chia sẻ trong khi hãy đợi Chúa đến là hãy coi chừng quá trễ. Nghĩa là chúng ta không chuẩn bị. Chúng ta thấy rằng nhiều điều cần phải làm hơn là sự chuẩn bị để đón tiếp Chúa của chúng ta, thì sẽ bước vào bi kịch thứ nhất, đó là quá trễ cho chúng ta. Một ngày kia có một anh hành khách chạy đến bến xe. Anh thấy chiếc xe mà anh mua vé nó đã chạy từ 10 phút trước. Anh bước vào trong quầy vé, anh la lớn lên: tại sao? Tại sao xe lại chạy quá sớm bỏ tôi trở lại trong khi còn 15 phút nữa? Ai chịu trách nhiệm về việc này? Tại sao? Tại sao? Thì ở quầy vé nói rằng: anh hãy coi lại đồng hồ của anh coi. Đây đồng hồ của tôi đây, chưa tới giờ tại sao xe chạy rồi? Thì ở quầy vé nói rằng: chúng tôi cho lăn bánh không phải theo đồng giờ của anh mà thì giờ của bến xe. Đồng hồ anh đã đi trễ hơn 15 phút. Thế thì đồng hồ của anh khách này đi trễ, không thể được chờ anh được mà phải lăn bánh đúng giờ theo cái giờ nhất định chính xác. Thế thì anh đã bị trễ giờ. Không phải vì xe chạy sớm mà vì đồng hồ của anh chạy trễ. Sự tái lâm của Chúa không phải căn cứ nơi những ưa thích hay là đồng hồ của chúng ta, mà đồng hồ của Đức Chúa Trời, phải không? Bây giờ tôi muốn đặt vấn đề, xin thưa với quý cụ, quý bà, anh chị em, sáng nay chúng ta muốn Chúa tái lâm sớm hay là trễ, thưa quý vị? Bây giờ tôi hỏi thật, chúng ta muốn Chúa tái lâm sớm hay là tái lâm trễ một chút? Hả? Đương nhiên muốn cũng không được, nhưng mà thử đặt vấn đề, chúng ta muốn Chúa tái lâm sớm hay là trễ? Có người thì nói rằng xin Chúa tái lâm sớm đi, con chán đời quá, con thất nghiệp, con thế này thế khác, con không muốn sống nữa, Chúa tái lâm sớm cho con nhờ rời khỏi cái thế giới này. Còn có người thì nói rằng muốn mới mua một chiếc xe, mới tạo được căn nhà, mới đủ thứ ngon lành như thế thì Chúa tái lâm không hưởng được. Chúa tái lâm trễ trễ 10, 20 năm nữa con hưởng cho nó thoải mái chứ. Chúa không chịu ai, phải không? Nhưng mà chắc chắn một điều, sẽ có bi kịch quá trễ cho một số người. Không nắm bắt cơ hội và tưởng rằng Chúa tái lâm trễ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 chúng ta thấy có câu chuyện rất hay nói về người đầy tớ khi chủ đi và căn dặn ở lại coi sóc, quản lý nhà cửa. Thì Kinh Thánh nói rằng người đầy tớ xấu sao? Tưởng chủ đến chậm. Cho nên đã hành động hết sức là đáng buồn, đánh đập những người dưới tay, không cho những người khác ăn đúng giờ vân vân. Vì tưởng chủ đến chậm. Ở trong lịch sử Hội Thánh Tân Lành Việt Nam chắc chúng ta đã nghe, phải không? Có nhiều người đoán định ngày Chúa tái lâm. Ông Truyền Đạo Trần Như Tuân ấn định ngày Chúa tái lâm là năm 1945. Và ông nói với một sư hội trưởng chủ nhiệm là hãy thông báo cho các tín đồ biết, nếu không thì mấy ông chịu trách nhiệm đó, chắc chắn Chúa sẽ tái lâm ngày này ngày này. Rồi đến ngày đó Chúa không tái lâm. Ông lại nói rằng Chúa tái lâm mới không trung thôi, bây giờ phải ngày nào tháng nào đó, ông cho một ngày nữa Chúa sẽ đến tại đây. Cho nên nhiều tín đồ tặng nhà cho người ta, dán ở phía ngoài, khi tôi đi nhà này tặng cho ai đó, cho cơ quan từ thiện nào đó, rồi tối đó tập trung ở nhà thờ để Chúa tái lâm, mà ở nhà thờ thì chắc chắn được Chúa trước. Cuối cùng Chúa không tái lâm. Chúng ta biết bao nhiêu người đã mất đức tin. Ông nói như thế nào? Ông nói rằng thôi anh em ơi, Chúa không thành tín nhưng chúng ta phải thành tín. Câu đó rất là nặng nề, xúc phạm. Ông nói rằng ông là thành tín đó, còn Chúa không thành tín, Chúa không đến, thôi kệ Chúa. Đến thập niên 1980, sau 75 đầy khó khăn, thì nhiều người nghe nói Chúa sẽ tái lâm, họ mừng lắm, thoát khỏi cái kiếp trần ai này. Một ông truyền đạo thứ hai định là ngày Chúa tái lâm ngày đó. Tôi gặp ông truyền đạo này, tôi nói rằng chắc chắn tôi không đồng ý với ông về cái ngày mà ông định. Ông nói không, ông tính rồi, ông cộng trừ nhân chia một thời đại 40 năm gì đó, ngày đó Chúa tái lâm. Rồi ngày đó Chúa cũng chưa tái lâm. Tôi gặp ông thì ông nói rằng tôi thất vọng, tôi định chắc chắn rồi nhưng mà Chúa chắc bị trục trặc cái gì đó cho nên Chúa không có đến. Thế thì ông lại đổ vì Chúa bị trục trặc, có lẽ xe cộ máy bay gì rồi lấy gì đó. Một mục sư thứ ba, đây là những người mà tôi biết đang còn sống đấy nha, một vị thứ ba định rằng không có chạy đâu khỏi hết trơn á, chắc chắn là năm 2000 Chúa sẽ tái lâm, bởi vì cái thời điểm nó đúng trọn 1000, 1500, 2000, chắc chắn năm 2000 Chúa sẽ tái lâm. Nếu mà Chúa không tái lâm tôi bỏ chức vụ. Rồi năm 2000 đến cũng không thấy Chúa tái lâm. Tôi hỏi ông, ông nói rằng chị, ta nói vậy Chúa tái lâm gì thôi, nói vô trách nhiệm như thế. Sẽ còn quá nhiều người có thể suy nghĩ đến điều mà Chúa không hề cho ngài Chúa tái lâm, ai biết. Nhưng tại sao chúng ta thích mà định ngài Chúa tái lâm? Lịch sử tánh lời Việt Nam đã có quá nhiều những trường hợp như thế. Cho nên bây giờ trong đợi ngày Chúa tái lâm không phải là chúng ta định, chúng ta đoán, mà chúng ta phải sẵn sàng như là tối nay Chúa tái lâm. sẵn sàng sống đúng 10-20 năm nữa Chúa Thánh Lâm cũng có thể sống được để trung tín với Chúa, đúng không? Có biết bao nhiêu những điều gọi là cái bi kịch quá trễ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 có nói đó, 5 người nữ khôn, 5 người nữ dại. Khi 5 người nữ khôn vào thì cưới, 5 người nữ dại chạy đến thì cửa bị đóng lại rồi. Sẽ có cái cảnh cửa bị đóng lại cho 5 người nữ dại không chuẩn bị dầu của mình. Và chàng rể đến bị bỏ lại. Xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta để trong khi đợi chờ Chúa Giêsu trở lại, chúng ta sẽ không rơi vào bi kịch quá trễ. Nghĩa là phải chuẩn bị cho sẵn sàng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 là một trong những đoạn kinh thánh rất đầy đủ trong những dự đoán về Chúa Giêsu sẽ trở lại, phải không? Thì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 38-39 kinh thánh nói như thế nào? Trong đời Nô-ê, người ta không ngờ nước lụt đến đùa đi hết thảy. Thì ngày Chúa Giêsu tái lâm cũng vậy. Người ta vẫn ăn uống cưới gả như thường. Và ngày nay cũng phải thôi, phải không? Người ta vẫn không chuẩn bị gì cả. Và việc Chúa tái lâm không phải như nước lụt đùa đi hết thảy, mà trong Hebrew nói gì? Tất cả dành cho lửa thiêu đốt, chứ không phải là hủy diệt bằng nước đâu, bằng lửa đấy. Tôi tin rằng Kinh Thánh có quá nhiều hình ảnh và những sứ điệp để nhắc chúng ta rằng đừng nghĩ Chúa chúng ta sẽ đến chậm. Hãy chuẩn bị kẻo e quá trễ cho đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phi-rơ cũng nhắc nhở mỗi chúng ta như thế nào? Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Chúa sẽ không chậm trễ trong việc tái lâm của Chúa. Sở dĩ Ngài chưa tái lâm là vì Chúa muốn gia hạn cho hậu thánh của Chúa hoàn thành sứ điệp cứu rỗi truyền giảng cho đồng bào chúng ta. Hay là Chúa muốn gia hạn để cho chúng ta chuẩn bị đầy đủ hơn cho những công tác hầu vì Chúa, vân vân. Ý muốn của Chúa luôn luôn là tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn trên đời sống của chúng ta. Khi Chúa đến, Chúa thấy chúng ta đang làm gì. Coi chừng cái bi kịch quá trễ cho chúng ta. A Lê Sơn Đại Đế, một tướng Bạch Chiến Bạch Thắng, khi ông tấn công một cái thành phố nào đó, ông luôn luôn cho thành phố đó có một cái thời gian để suy nghĩ, đầu hàng. Và bằng cách ông đốt một ngọn đuốc ở ngoài thành, và ông nói rằng khi nào ngọn đuốc này còn cháy, đó là thời gian để thành phố có cơ hội để quy hàng và được sống. Mà khi ngọn đuốc này tắt thì ông ra lệnh tấn công và tiêu diệt hết cả thành đó. Chúng ta không biết ngày nào Chúa chúng ta trở lại, nhưng chắc chắn Chúa sẽ trở lại, không nghi ngờ gì cả, vì đây là lời hứa của Chúa. Chúng ta sẽ hối tiếc vì bi kịch quá trễ. Khi Chúa tái lâm rất gần, khi lời hứa về việc Chúa trở lại rất là chắc chắn, chúng ta sẽ hối tiếc hai điều. Hối tiếc vì những điều mình làm nó quá sai trái. Thứ hai, chúng ta hối tiếc vì chúng ta không làm những điều quá tốt mà chúng ta có thể nắm bắt cơ hội sẽ vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Cho nên bi kịch quá trễ trong khi đợi Chúa tái lâm. Đây là lời nhắc nhở thứ nhất cho mỗi chúng ta. Ông thân tôi về với Chúa năm 2011, lúc 92 tuổi. Tôi có qua để dự tang lễ. Có nhiều điều mà tôi nhớ, trong đó tôi nhớ một câu chuyện mà ông thân tôi kể. Lúc ông thân tôi làm chủ tiệm vàng rất là giàu có, lên Sài Gòn thăm ông bác của tôi rất là nghèo. Trong đêm hôm đó, ba tôi có một chiếc nhẫn, một chỉ vàng 24 định tặng cho ông bác tôi vì rất nghèo khổ. Nhưng mà trong thời chiến tranh, ba tôi nghĩ rằng nếu dọc đường mà có trục trặc gì thì làm sao, cho nên chiếc nhẫn này phải giữ để phòng thân. Thì cứ lấy ra tính định cho rồi tôi để vô, suy nghĩ cả đêm như vậy đó. Và trong đêm hôm đó trước khi đi ngủ quyết định cho anh mình cái chiếc nhẫn nha, để sẵn như thế. Rồi pháo kích nghe rần rần, thôi lo cho mình chắc ăn hơn để được. Rồi giáo phía sau bắt tay không cho bác tôi trở về, về tới nhà bình an. Và tôi hối tiếc tại sao như thế. Anh mình nghèo khổ, có một cái chiếc nhẫn đối với mình đâu có đáng giá gì, thì về tới nhà thì ổn rồi. Nhưng mà lo cho mình, bác tôi rất là nghèo khổ. Ba tôi hối tiếc dài trong nhiều năm, ước ao khi có dịp tiện sẽ đến tìm bác tôi, mà không phải cho một chỉ vàng mà cho 2-3 lượng vàng. Rồi mấy năm sau tìm lại bác tôi. Lúc bây giờ bác tôi giàu hơn ba tôi nữa. Ông là thầu khoáng, tiền ngân hàng hàng bạc triệu trước 75 đó. Ba tôi nói rằng xấu hổ quá, có mấy lượng vàng, mấy chỉ vàng mà cho anh mình gì. Và rồi không có bàn vấn đề đó nữa, vì cơ hội để giúp cho anh mình không còn nữa. Vì vậy ba tôi nói rằng các con hãy nên nhớ, cái cơ hội làm được hãy làm ngay, sẽ không còn cơ hội thứ hai, sẽ có nhiều bi kịch quá trễ ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng bi kịch quá trễ trong việc làm ăn, thua keo này bài keo khác, mất cái này còn cái kia. Nhưng bi kịch trễ trong việc Chúa Giêsu hồi lai là một hối hận đời đời, một hối tiếc đời đời. Trong giáo lý thần học chúng ta có nghiên cứu không? Nếu mà những người bị bỏ lại đó trong ngày Chúa tái lâm thì còn có cơ hội không quý vị? Nếu có chăng thì sẽ đối diện với Antichrist, phải không? Đối diện con thú và những người mà vì danh Chúa mà chịu chết đó, thì Chúa tái lâm, những người đó sẽ có cơ hội cuối cùng, nhưng không phải dễ dàng. Cho nên bi kịch quá trễ sẽ đến với mỗi chúng ta. Ước ao Chúa sẽ thương xót và giúp đỡ cho chúng ta. Hãy làm việc đang khi còn ban ngày, tối đến không ai làm việc được. Xin cho phép tôi nói những ý thôi, bởi vì đọc từng đoạn, từng câu Kinh Thánh nó không có thì giờ. Nhưng mà tôi nghĩ là đây là những Kinh Thánh rất là quen thuộc đối với chúng ta. Nếu mà nó dường như chưa quen thuộc thì hãy ghi cái ý rồi về nhà chúng ta sẽ truy tìm đó. Và đây là những câu Kinh Thánh hết sức là quan trọng. Có một bức hình mà có lẽ một số người chúng ta thấy, tự nhiên máy bay đâm đầu xuống. Tại sao vậy? Bởi vì ông phi công được Chúa tiếp rước cho nên máy bay đâm đầu xuống. Rồi bên dưới này thì xe nó lại gây ra nhiều tai nạn, đương chạy nữa chừng cái xe nó sắn bô lề, nó đụng trong người khác, tại vì ông tài xế được Chúa cất lên. Thế giới này sẽ cứ tiếp tục sinh hoạt dường như không hay biết. Chỉ những người nào biết Chúa được cứu và đón chờ Chúa tái lâm được tiếp rước lên, và thế giới đầy dẫy những đại nạn sẽ xảy ra kinh khủng lắm quý vị. Ước ao Chúa sẽ thương xót và giúp đỡ cho chúng ta, hầu cho không ai bị trễ vì không chuẩn bị đón Chúa trở lại. Hãy nghiên cứu đi, chúng ta thấy có quá nhiều cái dấu hiệu của ngày cuối cùng. Ở đây tôi chỉ nói đến ngày Chúa trở lại thôi, rồi sau đó đến tận thế là nó còn nhiều diễn biến khác nữa, quý vị chắc biết chứ, nghiên cứu Kinh Thánh chúng ta thấy. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta nói đến bi kịch thứ hai là coi chừng quá sớm. Chúng ta trở lại với câu Kinh Thánh trong câu thứ 5. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Cái bi kịch trước nhất là quá trễ vì không chuẩn bị. Bây giờ bi kịch thứ hai là sớm quá, chờ Chúa lâu quá, mình quyết định cho rồi, thay mặt Chúa quyết định luôn. Nguy hiểm lắm đó quý vị. Chúng ta biết ông David là một vị vua. Ông đã được Chúa sức dầu đang khi Saul đang làm vua. Về một phương diện Chúa bỏ Saul, Chúa sức dầu cho David qua tiên tri Samuel, chính thức thừa nhận bởi Đức Chúa Trời. Nhưng chừng nào mới làm vua? Chừng nào làm vua là thời điểm của Chúa. Cho nên có khi có cơ hội, ông David chỉ cần gật đầu thôi là người tùy tùng của David có thể giết Saul rất là dễ. Nhưng David không dám đụng đến kẻ sức dầu của vua. Có lúc David nói rằng chỉ còn một bước cách tôi với sự chết. Nhưng David không dám hành động sớm. Ông được Chúa sức dầu, nhưng ông cũng biết Saul cũng được Chúa sức dầu. Cho nên chừng nào Chúa bỏ Saul là thời điểm của Chúa, chừng nào ông lên ngôi vua là thời điểm của Chúa. Cho nên ông không dám hành động sớm. David bị cám dỗ để có thể hành động sớm, giết Saul lên vua cho sớm cho nó khỏe. Đừng quên rằng chớ hành động sớm hơn ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông Joseph bị các anh ghen ghét, bỏ xuống hố, đem lên bán qua Ai Cập. Cho nên một ngày kia trong cơn đói kém xảy ra, các anh đi qua để nạp mạng, có thể nói là như thế, phải không? Rõ ràng bây giờ ông là tể tướng, mấy cái ông anh mà ghét bán mình nè, bây giờ nạp mạng đây, ông ra lệnh cái là bay đầu hết rồi. Chúng ta đọc Kinh Thánh trong các đoạn cuối của sách Sáng Thế Ký, ông Joseph nói rằng: tôi há tay mặt Đức Chúa Trời mà xử đoán anh em sao? Tôi qua đây không phải là các anh bán tôi đâu, mà tôi qua đây là trong chương trình của Chúa cho tôi qua trước. Cho nên các anh bán hay không đó là việc của các anh. Các anh chỉ là công cụ mà thôi. Thưa quý cụ, quý bà, anh chị em, một những điều tôi khó chịu nhất là sự bất công xảy ra ở bên ngoài không nói, mà xảy ra trong hội thánh của Chúa nữa kìa. Hội thánh Đức Chúa Trời là hội thánh của một Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình, nhưng vẫn còn quá nhiều điều bất công xảy ra mà chúng ta đã chứng kiến. Nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời công bình, Ngài sẽ xử đoán hết sức là chính xác. Hãy đợi Chúa đến. Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài. Không ai có thể thay mặt Đức Chúa Trời mà làm mưa làm gió gì được đâu. Nếu có chăng đó là Đức Chúa Trời cho phép trong một giai đoạn mà thôi. Tôi được yên ủi rất nhiều trong câu Kinh Thánh ở trong Thi Thiên. Chắc chúng ta nhớ, cơn giận của loài người sẽ làm sao? Sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Cơn giận dư lại thì sao? Chúa ngăn trở. Cho nên Chúa cho phép đế quốc Assyri như lần roi để đánh dân vương quốc phía Bắc. Chúa cho phép Babylon như là lần roi để bắt lưu đài dân Giu-đa phía Nam. Nhưng họ chỉ là công cụ của Chúa mà thôi. Họ không có quyền, và thời điểm nào dân sự Chúa trở về lập quốc là thời điểm của Chúa. Không ai có thể ngăn trở được. Khi cửa mà Chúa đóng thì không ai mở, mà khi Chúa mở thì không ai đóng. Chúng ta tin điều đó không? Chắc chắn là như thế. Cho nên chúng tôi rất yên tâm mà nương dựa đến sự công bình của Đức Chúa Trời, mà sống giữa xã hội bất công và sống giữa hội thánh có nhiều sự bất công xen lẫn, nhưng không ai thay mặt Đức Chúa Trời mà quyết định vận mạng của hội thánh Đức Chúa Trời được. Cho nên ở đây sứ đồ Phao-lô nói: chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Có bao giờ chúng ta buồn vì thấy những sự bất công, những điều phức tạp, những điều khó có thể chấp nhận được mà nó vẫn xảy ra trong cuộc đời chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong hội thánh của chúng ta không? Chúng ta tin Chúa ở trên trời, Ngài sẽ có chương trình tốt nhất cho chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho hội thánh của Ngài. Hội thánh Chúa tới đây, chúng ta đây cũng vậy nữa. Có đôi lúc chúng ta muốn thay mặt Đức Chúa Trời mà giải quyết sớm những việc mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải chờ đợi. Tiên tri Eli chạy đến đồng vắng, rồi đến ngồi với cây giếng giêng để làm gì? Để xin chết. Ông nói lý do ông xin chết là gì? Chúa ơi, đủ rồi. Nhưng Chúa thì nói rằng chưa đủ. Bởi vì những việc quan trọng Eli còn phải làm là gì quý vị? Phải sức dầu cho người làm vua. Nhất là phải tìm người thay thế cho mình trong chức vụ tiên tri. Chưa tìm ra người thay thế, chưa làm được những số công việc mà đòi xin chết. Tôi thí dụ đi, nếu thật sự lúc bấy giờ Chúa nói rằng: Eli ơi, con xin chết hả? ta cho chết đó. Thì có lẽ Eli sợ lắm, ông làm đúng làm nãy vậy thôi, chứ Chúa mà cho chết, ngươi muốn chết ta cho chết, có lẽ ông nói là dạ, con nói vậy chứ thôi Chúa cho con sống đi. Ông muốn làm như vậy, chúng ta làm bây giờ tất cả mọi người bỏ Chúa hết rồi, chỉ một mình con còn sống thôi, cho nên Chúa cho con chết đi. Chúa nói rằng hãy dậy, ăn, uống, rồi tiếp tục lên đường, đường con xa quá cho ngươi. Ít lắm 40 ngày nữa ngươi tiếp tục lên đường và làm những công tác cuối cùng. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng Chúa ơi xin Chúa ta làm sớm cho rồi, con mệt mỏi lắm rồi, đúng không quý vị? Và nói đến sự căng thẳng, nặng nề, ép mỏi bề chức vụ thì có lẽ tôi kinh nghiệm nhiều lắm. Trong năm 2001 tôi phải chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm. Bởi biết bao nhiêu những việc phải lo toan, phải quyết viết cái quyển sách lịch sử và tính lành Việt Nam 100 năm. Mà ngay trong thời điểm đó nhà tôi lại bị bệnh rất nặng. Rồi sau đó lại về với Chúa. Mấy tuần tôi phải bay ra Đà Nẵng để chuẩn bị cho 100 năm. Rồi phải in cái quyển sách 100 năm tin lành đến Việt Nam. Rồi có quá nhiều công việc. Một đêm tôi ngủ chỉ có vài ba tiếng đồng hồ thôi. Nó kéo dài suốt nhiều tháng như vậy. Và cũng ngay trong thời điểm đó, ông thân tôi phải về với Chúa. Tôi phải bay qua đây để dự lễ tang. Rồi trở về. Rồi lo toan mọi sự. Sau đó nhà tôi về với Chúa. Áp lực từ phía chính quyền vô cùng khó khăn. Họ không muốn cho tổ chức kỷ niệm 100 năm. Hoặc là tổ chức một cách rất là sơ sài. Không có phải là lớn lao và hoành tráng như thế, vân vân. Nhưng rồi Chúa lại ban phước. Chúa không để những cái sự cám dỗ, sự thử thách quá sức của chúng ta. Trong mọi sự Chúa sẽ mở đàng cho ra khỏi. Chúa vẫn tiếp tục dùng tôi, dùng quý cụ, quý bà, anh chị em để làm trọn công việc mà Chúa muốn trên đất này trước khi Ngài Chúa Giê-xu trở lại. Ở trong sách Truyền Đạo có nói như thế nào? Buổi sáng vừa gieo giống, buổi chiều chớ nghỉ tay ngươi. Đừng có nghĩ rằng buổi sáng tôi gieo giống xong rồi bắt đầu tôi nghỉ. Chớ nghỉ tay, vì chúng ta không biết hột giống nào xấu, hột giống nào tốt, cho nên tiếp tục thực hiện cái trách nhiệm tiếp theo việc gieo giống để cho hột giống mọc tốt. Cho nên bi kịch quá sớm có thể xảy ra trong đời sống chúng ta. Có những người bất mãn, có những người buông xuôi. Không, Chúa muốn cho chúng ta tiếp tục sống như Chúa muốn ở trên đời này. Cách đây khoảng 4 năm tôi có dịp qua Canada để giảng cho hội đồng ở bên đó. Tôi gặp có một tín đồ rất yêu mến Chúa, rất sốt sắng, hầu vì Chúa tốt lắm. Anh ta gặp tôi để trò chuyện. Tôi hỏi rằng anh qua Canada này bao lâu rồi? Nó cũng trên 20 năm. Tôi hỏi hội Việt Nam có tin Chúa không? Nói dạ không, em qua đây mới tin Chúa. Mà tôi hỏi anh có về Việt Nam không? Về hả? Việt Nam mà về hả? Tôi bể tôi chặt hết mấy cái thằng ở bên đó chứ tôi về ạ. Tôi về có nước là tôi chặt nó chứ về thăm gì. Tôi hỏi anh hội Việt Nam thì anh có suy nghĩ gì về Chúa không? Nói không, công việc làm ăn khá giả lắm, không bao giờ suy nghĩ về Chúa. Nhờ qua đây á, nhờ có cái biến cố 75 tôi mới qua đây đó. Tôi nói thôi anh nên nhớ, dù sao biến cố đó cũng khiến cho anh chạy qua đây phải không? Nếu không có biến cố đó anh có qua đây không? Không. Nếu không qua đây anh có tin Chúa không? Nói không. À cảm ơn Chúa. Cho nên thôi đừng có cay đắng, đừng có thế này thế khác, mà biết rằng Chúa muốn cho anh được cứu, Chúa muốn cho anh qua chính mình, cứu gia đình mình, cứu dân tộc của mình. Anh nói à được, có mời Chúa. Anh nặng nề lắm. Kinh Thánh rất đúng, Kinh Thánh rất tuyệt vời. Chỉ có một điều là tại sao Chúa cho đất nước Việt Nam của tôi xảy ra điều đó? Hả, điều đó không phải là chương trình của Chúa sao? Phải không? Tôi muốn nói một điều là Chúa đặt mỗi người chúng ta trong những hoàn cảnh khác nhau để chúng ta sống. Dù có bất công đầy dẫy chung quanh, Chúa vẫn là Đức Chúa Trời công bình. Hãy đợi Chúa đến, chớ xét đoán sớm quá. Có một câu danh ngôn thế này: đừng vội kết luận về một người trước khi nắp quan tài của họ được đậy lại. Kinh Thánh nói như thế nào? Sẽ có những kẻ đầu trở nên rốt, cả rốt trở nên đầu. Cho nên tất cả chúng ta, Chúa đều có cơ hội giống nhau, thưa quý vị, để chúng ta suy nghĩ đến đời sống của mình và biết điều gì cần phải làm. Đứng giữa hai cái bi kịch sớm quá và trễ quá, chúng ta hành động đúng theo chương trình của Chúa. Cõi đời đời sẽ sửa lại những bất công của cõi đời này, thưa quý vị. Chúa muốn chúng ta phải lên tiếng, cần thiết phải lên tiếng. Nhưng những gì cần yên lặng, Đức Chúa Trời sẽ hành động. Và dựa vào sự tin tưởng nơi Đức Chúa Trời công bình, tôi rất là được yên ủi để tiếp tục vượt những khó khăn trong chức vụ hầu vì Chúa. Nhưng một điều chắc chắn mà tôi muốn chia sẻ trong buổi sáng hôm nay, đó là trong khi đợi Chúa đến, chúng ta phải tận dụng cơ hội mà hầu việc Ngài kẻo e quá trễ. Trong khi Ngài Chúa Giêsu chưa trở lại, chúng ta hãy kiên nhẫn đợi chờ, vì đôi lúc chúng ta bị cám dỗ mà hành động quá sớm, thay mặt Đức Chúa Trời mà đoán xét mọi người hành động rất là sai trái. Tôi muốn nói điều đó không phải xã hội bên ngoài. Xã hội bên ngoài khỏi nói rồi, bất công lắm. Nhưng mà sự bất công đó nó lại len lỏi vào trong hội thánh Đức Chúa Trời nữa chứ, trên những đệ tớ của Chúa, trên những con cái của Chúa nữa, thưa quý vị. Cho nên chúng ta hãy kính sợ Chúa, hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Chúa, hãy đợi chờ Chúa, chớ xét đoán sớm quá. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Ước ao không ai trong chúng ta đi trước ý muốn của Chúa. Hãy cầu nguyện thật nhiều để hành động đúng theo ý muốn của Chúa. Ở trong phân đoạn này chúng ta thấy có bốn tòa án. Thứ nhất, tòa án của dư luận. Sứ đồ Phaolô nói rằng về phần tôi hoặc bị anh em xử đoán. Cái chứ anh em đây là nhiều người chung quanh mà. Có thể đúng, có thể không đúng. Dư luận thì thôi đủ thứ, phải không? Nếu chúng ta nương đi dư luận mà sống đó thì chịu không nổi đâu. Có nhiều người tới Chúa bị tấn công, bị dồn dập, bị vu oan, bị vu khống, bị hiểu lầm. Bỏ chức vụ rất dễ. Làm sao chịu nổi? Bởi vì trắng ra đen, đen ra trắng, người ta nói đủ thứ mà. Tòa án con người rất là ghê gớm. Sứ đồ Phaolô nói, tôi bị anh em xử đoán. Rồi thứ hai là bị tòa án nào của loài người, tức là của chính quyền, của tòa án xử. Tại Việt Nam thuộc vô số những câu chuyện oan ức mà những tòa án xử. Có khi cái tội không có ở trong cái quy định của pháp luật cũng có thể đưa ra tòa để giam, đó là tội giảng đạo trái phép. Tội là mục sư cũng bị bắt. Có những lúc khó khăn. Nhưng mà tòa án con người xử thì điều đó không quan trọng. Sứ đồ Phaolô đã nói như thế. Tòa án thứ ba là gì? Ông nói rằng tôi cũng chẳng lấy làm quan trọng, bởi vì chính tôi cũng chẳng tự xử đoán mình. Ở đây tòa án thứ ba là tòa án lương tâm của chúng ta. Tự mình xử đoán mình. Chính xác không quý bạn chị em? Chưa chính xác đâu. Sứ đồ Phaolô cũng nói rồi. Nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Nhưng mà một tòa án chính xác nhất là đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. Đây là một tòa án chính xác vô cùng. Chưa thực hiện hôm nay thì tương lai chắc chắn là xử đoán. Chúa sẽ phơi bày những sự tối ra nơi sáng. Yên tâm đi quý vị. Đôi lúc chúng ta vì Chúa sợ Chúa không biết, chúng ta buồn. Đôi lúc những tội lỗi không ai biết, chúng ta mừng. Nhưng không, Chúa sẽ phơi bày ra. Chúa công bình lắm. Cho nên chúng ta hãy yên ủi vì những việc làm chúng ta không ai biết, nhưng Chúa biết. Nhưng Chúa cảnh cáo chúng ta, những tội của chúng ta không ai biết, nhưng Chúa cũng biết. Hãy sửa soạn để gặp Chúa trong tương lai. Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu thật lòng, sắc son, trung thành, đừng sợ gì hết. Chắc chắn chúng ta được Chúa tiếp rước trong ngày Chúa trở lại. Chúng ta cũng đối diện với sự phán xét của Chúa. Nhưng không phải phán xét để quăng vào địa ngục hay là vào thiên đàng. Bởi vì chúng ta tin Chúa thật lòng, được Chúa tiếp rước là được vào thiên đàng trong tương lai. Tuy nhiên Chúa đứng xét là gì? Để xem công việc của chúng ta như vàng, bạc, bửu thạch hay là cỏ khô và rơm rạ. Ngày nay ai biết mình học về Chúa là gỗ cỏ khô cho công việc Chúa, hay là vàng bảo bửu thạch tinh túy cho công việc của Chúa? Đức Chúa Trời sẽ đoán xét chúng ta. Vì vậy xin Chúa dùng lời của Chúa sáng hôm nay để vừa yên ủi chúng ta, nhưng cũng vừa cảnh cáo chúng ta sửa lại nếp sống của chúng ta trong khi đợi chờ Chúa trở lại. Có một anh kia suy nghĩ rằng mình có quá nhiều công việc đúng, cũng không ít công việc sai, mà bây giờ ai sẽ đoán xét mình đây, rồi ngày cứ trôi qua ngày. Cho nên một ngày kia anh quyết định là để trong phòng của anh có hai cái lon như lon sữa bò vậy đó. Mỗi ngày làm việc đúng thì anh bỏ một cái viên đậu trắng luôn, rồi mỗi lần làm cái gì mà sai anh bỏ viên đậu đen vô. Khoảng 6 tháng là ít lắm, là 3 tháng lần anh đổ ra anh thấy mừng quá, đậu đen ít mà đậu trắng nhiều. Như vậy là việc làm tốt mới nhiều hơn là việc làm không tốt. Rồi cứ 6 tháng, 3 tháng anh kiểm tra lại hai cái lon đậu trắng và đậu đen đó, anh cảm thấy được yên ủi là mình có làm việc tốt. Một ngày kia anh nằm trên bao, anh thấy là anh gặp Chúa. Chúa nói đâu hai cái lon đậu của con đưa ra cho ta xem. Rồi đổ ra thấy anh mừng, đậu trắng nhiều hơn, đậu đen ít quá. Trong chiếc chim bao anh nghe Chúa phán: con hãy thử những cái hộp đậu trắng coi, bóp nó toàn là vỏ không có bọng không có gì hết trơn, nhưng mà con bóp thử đậu đen coi, bóp cái hộp nào chắc hộp nấy. Thế thì rõ ràng anh tưởng rằng đó là tốt, nhưng mà nó bọng nó không có gì hết, đậu đen mới là chắc, là cái nào đó cứng ngắc cái này đó là tội lỗi thật sự. Còn đây là việc làm tốt bề ngoài thôi con ơi. Anh giật mình thức dậy toát mồ hôi và anh phải sửa lại cuộc sống của mình. Chúng ta không sợ Chúa sẽ đoán xét để quăng chúng ta vào trong địa ngục, trừ khi chúng ta chối bỏ Chúa. Nhưng chúng ta phải nên lưu ý rằng một ngày nào đó Chúa sẽ xem xét những công việc của chúng ta. Như ông Salomon nói trong sách Truyền Đạo đó, việc thiện, việc ác cũng vậy. Chúa sẽ đoán xét công việc của mỗi chúng ta. Nguyện Chúa ban phước để chúng ta không bị Chúa quở trách trong ngày Chúa trở lại. Và muốn như vậy thì coi chừng quá trễ đối với chúng ta đó, phải hành động ngay hôm nay. Coi chừng quá sớm đó, hãy đợi Chúa đến. Và giữa hai cái thái quá và bất cập đó, Chúa cho chúng ta có một cái quyết định rất là khôn ngoan, chuẩn mực trong lời của Chúa dạy. Và hãy sống như đêm nay Chúa tái lâm, cũng sẵn sàng sống nếu Chúa chưa tái lâm, để chúng ta tỏ rõ trách nhiệm của chúng ta. Vui mừng, phước hạnh khi chúng ta đón chờ Chúa chúng ta hồi lại. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Amen.